Kính thưa cộng đoàn phục vụ, từ cuối tháng 6 cho đến tháng 7, tháng 8 thì chúng ta thấy có nhiều thiệp báo tin và mời để tham dự lễ truyền chức, lễ khấn của các dòng tu. Và người ta thường nói đó là những người được Chúa kêu gọi để trở nên những tông đồ của Chúa. Thật ra thì ơn Chúa gọi, Chúa gọi có những người làm giám mục, làm linh mục, làm phó tế, làm tu sĩ nam nữ, rồi phần đông thì Chúa gọi vào bậc hôn nhân. Có nghĩa là Thiên Chúa đã dự liệu để sắp xếp tuyển chọn những con người sống và làm chứng cho Chúa trong nhiều môi trường khác nhau. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ 15, các bài đọc chúng ta đều thấy nói đến việc Chúa tuyển chọn. Chúa gọi người này, Chúa gọi người khác để làm công việc của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài sách của ngôn sứ Amos, Ngài là một người chăn chiên và đồng thời là người chăm sóc những cây sung để cho nó có thể ra trái chín thơm. Ông sinh tại miền Nam, tức là vương quốc Giu-đa, nhưng mà lại được Thiên Chúa tuyển chọn để ông đi loan báo lời của Chúa ở vương quốc miền Bắc. Như trong lịch sử chúng ta thấy là triều đại của vua David đã thống nhất được 12 chi tộc, tức là cả Nam và cả Bắc. Rồi sau đó tới thời vua Salomon, ông cai trị một cách khôn khéo và làm cho vương quốc Do Thái được lớn mạnh. Nhưng thời con của ông là Roboam thì lại chia cái đất nước Do Thái làm hai, miền Bắc gồm 10 chi tộc và miền Nam gồm 2 chi tộc. Miền Nam có đền thờ Jerusalem và những người cai trị miền Bắc thì không muốn để cho cái ảnh hưởng và tác động lên dân có thể tái lại hòa hợp dân tộc lại làm một, nên vì vậy họ xây 2 đền thờ ở miền Bắc. Đền thờ mà ngày hôm nay chúng ta nghe nói tới đó là đền thờ Bê-ten, là nơi có một lịch sử đối với dân Do Thái là một sự linh thánh. Từ vì đền thờ này được xây dựng trên miền đất mà chính ông Gia-cóp trong một giấc mơ đã chiến đấu với Thiên Chúa và có một cái thang bắc lên trời. Nên vì vậy khi xây đền thờ này, người ta xây và người ta đặt trên một cái lịch sử. Kính thưa cộng đoàn, ông Amos chỉ là một con người bình thường, ông có nghề nghiệp đàng hoàng và ông không sống bám vào ai cả, nhưng mà ông sống bằng chính đồng lương khốn khổ của mình gặt hái được. Nhưng mà Thiên Chúa đã mời gọi ông khi ông đang làm những công việc tầm thường đó, để sai ông đến miền Bắc là vương quốc Israel. Ở đó Chúa buộc ông phải tuyên sấm để làm sao cho dân tộc miền Bắc Israel ăn năn trở lại. Vào thời của ngôn sứ Amos thì cái miền Bắc đó rất là phồn thịnh, người ta giàu có người ta xây những nhà cửa hoặc là buôn bán hết sức là sầm uất. Nhưng trái lại thì cuộc sống của người dân gặp cơ cực. Ở đâu người ta cũng thấy có tham nhũng, ở đâu cũng thấy có sự bách hại, có sự chèn ép những người nghèo. Nên vì vậy những vua quan, những tư tế thì giàu có, còn dân chúng thì nghèo khổ. Nên vì vậy đạo đức bị suy đồi. Chính khi đó ngôn sứ Amos đã đến để mang lời Chúa tới cảnh tỉnh cho vương quốc Israel là phải thay đổi cuộc sống, không được sống bất công như thế nữa, nhưng mà phải có công bằng và có chân lý. Và hãy trở lại để thờ phượng Thiên Chúa, còn nếu không thì Thiên Chúa sẽ ngoảnh mặt đi và dân tộc sẽ gặp những khốn khó. Lời của ngôn sứ Amos hình như là không tác động gì đến cuộc sống xa hoa của dân chúng cả. Nên vì vậy năm 721 thì vương quốc miền Bắc đã bị bắt đi đầy và tan hoang, không còn là một vương quốc nữa. Trong khi đó thì ông tư tế Amasia lại là người ủng hộ và chạy theo tiền của như vậy. Chính ông đã lên kế hoạch và có những lời sỉ báng ông Amos, tưởng rằng ông Amos là một dòng dõi của một ngôn sứ, để rồi ông tới đây để làm tiền. Nhưng mà ông ngôn sứ Amos đã nói: không, tôi chỉ là một con người chân chính, chăn chiên và đi châm sung. Rồi đang khi làm việc như vậy thì Thiên Chúa đã kêu gọi tôi, và Thiên Chúa bắt buộc tôi phải nói tiên tri. Nên vì vậy đây là lệnh truyền của Chúa thì không ai có thể ngăn cấm tôi được, và bắt buộc tôi phải nói lời của Thiên Chúa. Tôi không mị dân và không sợ bất cứ điều gì. Chúa muốn thì tôi làm. Kính thưa cộng đoàn, đó là ơn gọi mà Chúa đã trao cho ngôn sứ Amos. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng thì chúng ta cũng thấy sau khi Chúa Giêsu đã bôn ba và loan báo tin mừng chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, thì Chúa tập họp 12 người Ngài kêu là tông đồ để bắt đầu loan báo, sai các ông đi từng hai người một đến các làng mạc, thành thị và loan báo tin mừng. Và hành trang của các ông là hành trang gần như không có gì cả, ngoài cái áo mặc trên người, ngoài cây gậy, đôi dép, không bao bị, tức là không được trang bị đầy đủ về vật chất để có thể làm cho các ông sống sung sướng. Các ông phải sống nghèo khổ và đi đến nơi này nơi khác và loan báo vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng mà các ông có một quyền năng mà Thiên Chúa trao cho các ông, đó là trừ khử ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của các tông đồ là cuộc đời như thế. Chúa Giêsu sai các ông đi để từng hai người một nói lên một cái chứng cớ là nước trời đã đến. Không phải chỉ một con người, nhưng mà là một cộng đoàn, để làm chứng rằng nước trời đã đến. Nước trời đến qua chính Đức Giêsu. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện ở nơi Đức Giêsu. Và một cái bằng chứng hiển hiện là các ông chỉ là những con người trần mắt thịt, là những con người thất học, nhưng các ông có một cái uy lực trong lời nói khi giảng lời Thiên Chúa, và đồng thời các ông có một cái quyền năng quyền năng đó có thể diệt trừ được ma quỷ, có thể xua đuổi được ma quỷ ra khỏi những tâm hồn của người khác, và không có thể làm cho người khác được chữa lành bệnh. Chúa Giêsu không trang bị cho cấm gì về vật chất, nhưng Chúa Giêsu lại trang bị cho các ông về một quyền năng của Thiên Chúa. Nên để trong cuộc sống của các ông đi đâu khốn khó, nghèo khổ, các ông biết nương tựa vào Chúa. Và chỉ có nương tựa vào Thiên Chúa, cầu nguyện với Thiên Chúa và phó thác vào Thiên Chúa thì các ông mới có một quyền năng hết sức là cao cả như vậy. Kính thưa cộng đoàn, ơn kêu gọi mà Chúa ban cho 12 tông đồ và sau này là cho tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, những người được tham dự vào chức vụ tư tế, vương quyền và ngôn sứ của Đức Giêsu, chúng ta cũng có một nhiệm vụ như các tông đồ xưa kia là loan báo nước trời đã đến cho những anh chị em của mình, loan báo bằng chính cuộc sống của mình, loan báo bằng sự hiểu biết chân chính của mình về Thiên Chúa. Và đó là một điều, là một lệnh truyền không phải chỉ cho các giám mục, linh mục hay tu sĩ, nhưng mà đó là lệnh truyền cho tất cả mỗi người chúng ta. Tại sao như thế? Từ vì ơn cứu độ của Thiên Chúa thì cần cho mọi người. Từ vì chúng ta sinh ra đã mang thân phận tội lỗi, và rồi trong cuộc sống chúng ta cũng đầy tràn những khiếm khuyết. Chính vì vậy mà Thiên Chúa thương, Thiên Chúa cứu. Ơn cứu độ của Thiên Chúa được dàn trải qua lịch sử của dân tộc Do Thái, và qua đó tới thời viên mãn thì ở nơi chính Đức Giêsu. Và Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ mà Thiên Chúa tuân đổ xuống trần gian này. Nên vì vậy mà ơn cứu độ đó rất cần thiết cho con người, để con người có thể sống hạnh phúc và hạnh phúc viên mãn đời đời. Vì vậy, việc mà loan truyền ơn cứu độ, loan truyền tình thương của Thiên Chúa cho mọi người là một việc cấp bách và là một việc phải làm. Nên vì vậy, không ai có thể từ chối cái sứ mệnh mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta khi kêu gọi chúng ta trở nên Kitô hữu. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay đã diễn tả hết sức là sâu sắc về Chúa Giêsu là trung tâm điểm, về Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Qua Đức Giêsu chúng ta được hưởng hết ơn này đến ơn khác, và nhất là được hưởng cái ơn để đồng thừa kế với Đức Giêsu, được hưởng một cái ơn để làm con của Thiên Chúa, được hưởng nước trời. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói, ở nơi Đức Giêsu, Ngài là nguồn mạch ban phát mọi ơn, và qua Thánh Thần của Ngài thì Ngài củng cố và Ngài thánh hóa chúng ta, để cho mỗi người hằng ngày đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần thì biết trung tín với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ khi chúng ta được tuyển chọn làm con của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những lời Chúa hôm nay làm cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại cách sống của mình. Ngôn sứ Amos đã cảnh tỉnh dân tộc của vương quốc Israel là phải thay đổi cuộc sống, không được sống bất công, không được sống đàn áp, không được sống trong tội lỗi nữa, mà phải trở về để thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi, không thể làm chủ, vừa làm chủ Thiên Chúa vừa làm chủ của cải vật chất được. Rồi Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi với mục đích là loan báo nước trời đã đến, để các ông cùng với lời loan báo đó thì có quyền trừ quỷ, diệt tan những thế lực của thần ác. Mà thần ác thì càng ngày càng hoành hành ở trên thế giới này. Con người khi chạy và buông theo vật chất, con người khi chạy và buông theo những lạc thú, thì đó chính là ảnh hưởng của ma quỷ, của thần ác. Khi con người không sống yêu thương mà con người đàn áp, con người chấn áp lẫn nhau, thì đó chính là ảnh hưởng của ma quỷ. Nên vì vậy Chúa Giêsu sai các môn đệ đi để loại trừ ảnh hưởng của ma quỷ, kêu gọi người ta trở về với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa tình thương mới có thể làm cho người ta sống hạnh phúc mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, xin Chúa ban cho chúng ta được xác tín rằng chỉ ở nơi Đức Giêsu chúng ta mới lãnh được ơn cứu độ, và chỉ ở nơi Đức Giêsu chúng ta có nguồn ơn sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ơn làm con Thiên Chúa và được thừa hưởng nước trời.